Sư thuốc còn đây mà.
Anh đã nhờ Vũ Trường Giang sư đệ đi Thiền La Sơn hái thuốc về cho sư phụ đó.
Đại sư ca ơi, bệnh tình của phụ thân tiểu muội có thuyên giảm chút nào không?
Hôm nay thì đã có phần thuyên giảm rồi.
Tiểu muội vái trời.
Ngu ca cũng vái trời, chứ sư phụ được mau bình phục để...
Để chi vậy hả đại sư ca?
Để ngu ca xin sư phụ được cầu hôn với sư muội đó.
Hả? Đại sư ca? Không, tiểu muội không thèm đâu.
Sư muội chẳng yêu ngu ca.
Tiểu muội muốn nói là tiểu muội còn nhỏ, tiểu muội chưa hề tính đến chuyện vợ chồng.
Sư muội năm nay vừa tròn 20 tuổi, lứa tuổi mà người ta thường mơ ước chuyện vợ chồng, để cùng chung sống đến trăm năm và tất cả ai ai cũng không cái được lực trời. Nhưng chợt cũng có phút giây nào à, em sẽ nghe lòng dương dấn à, một kỷ niệm một bóng hình à, sẽ khắc ghi vào tim mộc à, và em sẽ mơ à, một thiên đường lộng lẫy à, nhiều à, giặc khúc tình ca cho em bước lên ngôi.
Không, tiêu mũi không thèm, tiêu mũi không thèm lấy đại sư ca đâu.
Tại sao?
Tại vì như vậy nhị sư ca buồn lắm.
Sư muội đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ.
Không phải vậy, nhưng mà em không biết nữa.
Kìa, bạch thiên hương nàng đã yêu Vũ Trường Giang sư đệ. Không, nhất định ta phải chiếm đoạt cho được nè. Đệ tử xin tuân lệnh sư nương, để làm một chuyện bội sư môn phản giáo, chẳng phải vì ngôi vị trưởng môn, mà vì một niềm riêng đau xót nhất ở trên đời. Ta nhất định dâng lên tìm hơi thở bằng tội lỗi cao vời, ta không thể cúi đầu khuất phục số mệnh an bài cay đắng tối đen. Vũ Trường Giang ơi, sao đời mày đỏ thắm như son, được thầy tính cẩn ai cũng nặng lòng yêu dấu, vì mày mà tao phải nhúng tay với tao góp dụng ân sâu để cướp đoạt một sợi tơ tình.
Vậy thì hãy bỏ viên thuốc vào siêu đi, đó có gì đâu, rồi bây giờ hãy xích lại gần ta đi.
Đồ khốn kiếp kìa, Lưu sư đệ chửi ai vậy? Sư đệ đã sai quá rồi.
Sai sao được, anh sai mà còn thấy cảnh gai mắt chướng tay để chửi đời.
Sư đệ thấy gì hả? Thấy gì?
Đệ thấy một con chàng dữ tợn hung hăng, nó đang đứng rình một con nai vàng thật quá ngu ngơ, nên đem thịt mà hiến dần cho chàng.
Lưu sư đệ sai rồi nó láo.
Đâu có, đệ đâu có sai nào đó.
Đời này làm gì có chuyện chàng tính.
Đệ nói con chàng này pháp thuật rất cao cường, nó thuộc về loài gấu ngựa chàng tinh, nó biến quá thành ra đàn bà, nó đem cái nõn đường gian sắc để dụ dỗ chàng trai trẻ ngu ngơ, chẳng hạn như là đại sư ca đó, bán xương thịt mà bán luôn linh hồn.
Sư đệ ăn nói lêu lao quá. Thôi, hãy theo ta vào vấn an sư phụ.
Đi.
kìa, Vũ Nhị ca. Nhị ca đi hái thuốc mà sao lại ẵm người đẹp nào trên tay vậy? Đó, để phải cho bà Thiên Hương sư muội hai mới được.
Lưu Linh sư đệ, em hiểu lầm rồi. Cô gái này là...
không biết đâu, anh ở đó đi, em đi mép cho mà coi.
Lưu sư đệ,
Lưu sư đệ.
Cô nương, cô nương, nàng đã bị chấn động nội thương trầm trọng, ta phải truyền nội lực cho nàng mới được. Kìa, nàng đã tỉnh.
Khốn nạn, dâm tặc, đừng mong đụng đến mình ta.
Cô nương nói gì lạ vậy? Tôi đâu phải là dâm tặc.
Sao nhà ngươi lại ôm ta?
Thì tôi ôm cô nương từ Thiên La Sơn về đây nè.
Thì ra ông cứu tôi thoát khỏi tay dâm tặc ở Thiên La Sơn. Tôi hiểu lầm, xin ông thứ tội.
Nào có gì, cô nương hãy đứng dậy đi.
Còn đây là đâu?
Đây là núi Võ Đan.
Núi Võ Đan? Như vậy ông đây là
Vũ Trường Giang, đệ tử thứ hai của môn phái Võ Đan.
Vũ Trường Giang. Tên của một con sông dài cuồn cuộn nước, và tôi ước ao mình làm một con thuyền nhỏ để xuôi ngược với Trường Giang, chở mang nhiều hạnh phúc đến một phương trời diệu diễm, cho mây nước được trùng quang để tạo dựng một thiên đường.
Bổn phận tôi giờ đã xong xuôi, tôi đi sắc thuốc cho thầy tôi.
Kìa, sao ông vội vàng chi lắm vậy? Tôi chưa hết lời cảm tạ ơn ông. Hay là ông còn mãi giận hơn vì tôi đã làm bất ý ông?
Cô nương à, câu chuyện kia đâu có đáng kể gì. Cô nương đừng bận tâm.
Tiểu muội là Hàng Phong Vân, vân lệnh phụ thân xuôi ngược giang hồ đi tìm một người anh thất lạc. Vũ ca nè.
Hả?
Vũ ca có vợ chưa?
Chưa.
Tiểu muội cũng chưa chồng.
Trời đất, ê chết, mãi lo hầu chuyện với cô nương mà tài hạ quên bắt sư thuốc lên sắc cho sư phụ.
Cũng may à, chứ nếu đại huynh nhớ chắc thuốc cạn hết quá.
Kìa, bắt sư muội.
Tôi nín đi, không có mũi tí gì hết trơn. Thằng xưng lứa vừa đôi, trai chưa vợ gặp gái chưa chồng, chưa chi mà người ta dở trò ông bướm.
Bạch mũi đừng nói vậy mà quan cho anh.
Cái gì, còn gì nữa mà quan?
Vũ ca, đáng lẽ mũi còn nhiều chuyện nói với Vũ ca, nhưng mà gặp như vậy chắc là khó đứng lâu. Chuyện chúng ta bị cản mũi kỳ đà, xin hẹn một ngày tốt đẹp sẽ gặp nhau, xin tạm biệt.
Đứng lại!
Để người ta đi đi, bác sư muội kêu lại làm chi nữa?
Cô bé chưa cho ta biết tên họ.
Ta tên Vũ Trường Giang.
Khốn kiếp!
Bác sư muội, thuốc đã sắc xong, sư muội đi với ngu ca vào dân hầu sư phụ. Đi đi, đi sư muội đi.
Không, tiểu muội đi một mình à, không cần đi với nhị ca đâu. Trời ơi, người ta đầu độc phụ thân tôi, sao họ chịu nhục hình tôi, cứ nghe quằn quại theo từng nhịp roi tương mau. Hận cứ trào dâng theo từng dòng lệ thấm môi hồng. Người ta phản bội sư môn là đã cắn răng bẻ gãi chứ tâm đồng, nhưng sao tôi vẫn cứ nghe thương thương đứt ruột, không
lãnh hình phạt thứ hai đây. Vậy đại sư ca hãy xuống tay phế bỏ vô công của tiểu đệ đi.
Khoan, nếu đại sư ca quyết ra tay trừng trị kẻ phản môn thì tiểu đệ xin quỳ xuống đây chịu thề.
Vì tiểu đệ là một thằng say, thì dù bị phế võ công cũng uống rượu được như thường. Uống ngày uống đêm, uống cho quên nó trời quên nó đất, uống cho say ngửa say nghiêng, uống cho quên tình đời đen ly bạc. Uống say để chửi thề cho ngọt miệng nghe những thằng bạn bất lương.
Lưu Linh, đừng ngon lao. Trời ơi sao quy luật của bản môn lại quá nặng nề, và trường giang sao nỡ đầu độc hại ân sư.
Lưu sư đại cháu hồn hào mà đánh tội với sư môn, tội của ta gây ra ta phải đành cúi đầu nhận chịu.
Đại sư ca xin cứ thi hành, để đang chờ đại sư ca phế bỏ võ công.
Không được, không được, vị ca hãy chạy đi, để em ở đây chịu thế cho, chạy đi mau đi.
Không tam đệ ơi, ta đâu thể bỏ đi, để phải chịu thêm một lần hèn hạ rồi đây. Những ngày phiêu bạc mặt mũi nào đâu mà sống được ở trên đời. Trời, sao ta đành đoạn xuống tay đầu đồng, ta ngơ ngẩn quê thầm không biết để làm chi. Bắt đầu ngày này trong võ đang võ sự đã bị tên ta làm quen ô thanh danh. Ta cúi đầu xin thọ lãnh tội tình, để rửa bớt cho mình niềm quan khốn dài
mới được.
Vũ Trường Giang, mày muốn làm loạn món quý à?
Nhị ca hãy đi đi, có em Đoạn Hậu.
Đứng lại.
À, mau. Trời ơi, đại ca nặng tay quá vậy. Em từ giả em đi à.
Kìa, phản đồ đã bị trục xuất khỏi sư môn, sao còn dám bước chân về đây làm chi nữa?
Tiểu đệ về đây để thăm sư phụ và để biện minh điều quan khuất.
Biện minh, đầu độc ân sư, còn gì nữa mà minh mà biện chứ. Ngươi nghĩ thế nào mới là có tội chứ?
Nghe lời dụ dỗ của chàng tinh gấu ngựa để lừa bạn giấu thầy mới là kẻ có tội.
Cút nè, mày phải chết.
Trời ơi, đại sư ca đánh tiểu đệ làm cho rượu nó trào ra hết tròi rồi. Trời đất ơi, máu, rượu có máu.
Đại sư ca, sao anh ở nhẫn tâm xuống tay hạ độc thủ với Lưu sư đệ?
Lưu Linh, dạ. Em hãy chạy đi.
Vâng. Ui da.
Vũ Trường Giang,
tao giết mày.
Này quân ta đoạn tình, để phải đành xuất thủ. Đại sư ca, hãy lượm gươm lên đi.
Nhị sư ca,
bạch sư muội,
chết này.
À, đại sư ca, đại sư ca xuống tay tàn độc, con phi tiêu làm mù mắt nhị sư ca, nhị sư ca.
Đau nhức lắm sư muội ơi, trước mắt anh bây giờ là một vực thẳm buồn thảm thâm. Sáng giữa đôi người làm sao tìm thấy những màu sắc yêu thương, những ngày buồn cô đơn chỉ được nhìn nhau bằng mắt trong lòng.
Nhị ca,
sư muội giang ra.
Đại sư ca,
dầm nát cả tim ta, giữa ta và Trường Giang phải có kẻ mất người còn.
Nhị ca, còn chi đâu, đời mù lòa tâm tối.
Nó còn chứ, nó còn tình yêu bạc mùi thì không thể sống được trên đời. Đôi mắt của nó mù nhưng nó vẫn hạnh phúc hơn người. Chỉ một mình bạc mùi mới có quyền đổi mạng sống cho Trường Giang.
Nghĩa là
Trường Giang sống hay chết đều tùy thuộc vào thái độ của Bạch Bụi đó.
Vâng, em nhận lời.
Bạch Bụi, Bạch Bụi đã hiểu ý anh.
Vâng, em hiểu và nhận lời. Em sẽ sống với đại ca bằng đạo nghĩa vợ chồng, để đổi mạng cho Vũ Trường Giang.
Bạch Muội ơi,
làm màu nghĩa khí
mà nên cúi mặt cảm ơn. Nàng cứu mạng ngươi rồi, đừng giống phụ ân sâu.
Nể lời sư muội, ta tha chết cho ngươi, vậy ngươi hãy chọn lựa và quyết định trước khi ta trở lại nơi này. Hãy nhớ.
Đại sư ca,
thiên hương sư muội, đưa nhau một lần cuối, chôn hết hận thù sâu, cho tình hiểu theo tháng ngày lấp vùi mộ sâu. Cành khô là chết cho quốc thần nên lời, như chim biến trong mây biết cho nỗi lòng nặng mời tiếng cuối cùng trong đời. Mong từ đây chúng ta quên hằng lập sầu.
Nhị ca ơi, nếu nhị ca ra đi là để cố quên thì trời ơi, tiểu muội phải ở lại đây nghe lòng rạng giờ. Nếu người ra đi nặng lòng đau khổ thì kẻ sông thưa cũng đang tan nát cả linh hồn. Sao trời đất dậy phong ba cho bà phần má hồng, sao ai xuôi khiến chi đôi mình nặng lòng thương nhớ để phải nghẹn. Nhiều cho lễ ứa máu tươi, rồi mai đây trong những ngày tháng xa xôi, em xin được gọi trọn lòng theo anh trên dặm dài thương nhớ.
Sư muội đừng tỏ ra yếu đuối khiến cho ngu ca thêm khó xử mà thôi.
Nhị ca, nhị ca có biết rằng em yêu nhị ca đến thế nào không? Xin nhị ca hãy cho em khóc cạn dòng lệ buồn giờ vĩnh biệt. Nhị ca
tình thơm mùi tóc con bay theo gió đưa hương là y sống trọn đời kẻ mù lòa tâm tôi từ chốn quạnh hiu anh thầm nguyện cầu chờ đợi tin em hạnh phúc vuông tròn cho anh nở nụ cười tươi. Ai, ai vừa gọi đến tên ta?
Vũ ca quên tiểu muội rồi sao? Tiểu muội là Hàng Phong Vân nè.
Tại hạ không còn thấy gì nữa cả.
Trời, tại sao Vũ ca lại ra nông nỗi này? Bây giờ Vũ ca lại định đi đâu?
Chưa biết, nhưng tôi sẽ đi tìm một nơi nào không có trò tranh danh cướp lợi và chiếm đoạt tình yêu để dưỡng thân mù lòa tâm tôi à, sống thường lương không tội à, lỗi à. Dù xa cách mấy phương trời tôi cũng tìm kiếm cho ra.
Sẽ đưa Vũ ca đi tìm nơi lánh mặt cuộc đời.
Hàng cô nương thấm cảm lòng mà đưa tiễn, như thế cũng đủ rồi.
Sáng hơn sao mà anh còn không tránh được bẫy rập hiểm sâu của lòng người bạc đen phản trắc, thì nay trên bước đường luân lạc anh phải sống làm sao với tâm thân tầm tối đuôi mù.
Lúc hồn dập dờ dưới đôi bờ sông chết. Anh đã liều thân mà chẳng ngại gian nguy, làm sao em đành cất bước ra đi, bỏ mặc anh lần dò từng bước đường phiêu bạc. Đời lắm bạc em cũng không thiếu lòng son sắt, em quyết đền ơn bằng cả cuộc đời mình.
Hàng Phong Vân,
anh có nói gì em cũng nhất quyết theo anh, anh đừng nói gì nữa.
Nhưng cô nương,
vậy thì Vũ ca hay gọi em là Vân Mùi.
Vân Mùi,
Vân Mùi ơi, Vũ ca ngỡ hồn mình đã tắt hết tình yêu theo đôi trong mắt. Nào ngờ giữa đêm tối gặp trùng em đến đây để thắp sáng niềm tin.
Trời sắp tối rồi phải không?
Vâng, mặt trời đã xuống. Một chút sương mù trên đỉnh cây rừng, một chút gió thu gần gỡn buổi hoàng hôn, một vài chiếc lá vừa xa cành lìa cội.
Trời đêm nay chắc lạnh nhiều.
Vũ ca hay ngồi xuống đây, tiểu muội sẽ gom những cành khô còn sót lại mà nhén lên bếp lửa.
Ngồi tựa lưng vào vách đá, nghe tiếng lửa reo tí tách trong này và gió khóc ngoài kia. Tại hạ chợt nhớ tới những ngày xưa trên đỉnh gió đang sơn, thèm nghe tiếng hát ru dỗ dành giấc ngô.
Đại ca, tiểu muội sẽ hát ru đại ca vào mộng đẹp và ru lòng mình với nỗi cô đơn. Tình ru giấc say, người quên hết đau sầu. Lời thoáng bỗng nghẹn lời, ru giấc mơ tuyệt vời.
Còn tiểu muội ngồi đây thầm lặng khóc thương sâu. Khóc chuyện tình yêu mình đã khổ đau nhiều, biết rằng nhân gian là sẽ mang nhiều cay đắng, biết rằng ao ước rồi chỉ để buồn. Không hiểu tại sao tiểu muội lại liều lĩnh dấn thân, không cần nghĩ đến tương lai và hậu quả, có thể mai đây tiểu muội không còn gì nữa cả, ngoài một mối tình tiếng thu ôm ấp mãi đông lòng.
Lời dân muội nói ra sao buồn bã, khiến ngu ca tưởng chừng như đã khóc trong mơ. Với người tình xưa nức nở nghẹn ngào, với kỷ niệm cũ đang bắt đầu sống lại.
Thôi vũ ca hãy ngủ đi, tiểu muội sẽ ngồi đây canh chừng cho vũ ca được ngủ. Dù cho còn lại những phút giây ngắn ngủi, tiểu muội vẫn hết lòng chăm sóc cho vũ ca. Dù ngoài kia trời lạnh rét căm căm, tiểu muội mong sao đêm nay thời gian sẽ kéo dài vô tận, để cho tiểu muội được hầu hạ vũ ca lần sau cuối, và đu cho vũ ca được giấc ngủ say nồng. Tiểu muội hầu hạ cho vũ ca đây, vũ ca hãy ngủ đi cho tròn cơn mộng, tiểu muội được vui dù chỉ vui trong khoảnh khắc khi đóng vai trò hầu hạ kẻ mình yêu.
Vũ ca đã ngủ say rồi, gió ngoài kia trở lạnh, tiểu muội đắp chiếc áo này cho vũ ca đỡ lạnh đêm nay.
Trời tối rồi, sao phụ thân chưa trở lại, không biết có việc gì bất trắc xảy ra không?
Vũ ca hãy ngủ cho yên giấc, tiểu muội đi chốc lát rồi trở lại.
Nhị sư ca đã còn người yêu khác, họ đã chăm sóc dỗ về cho giấc ngủ nhị sư ca. Và tiểu muội chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, vì nhị sư ca đã hết yêu rồi. Tiểu muội,
Bạch Thiên Hương,
thôi nhị sư ca đừng gọi đến tên tiểu muội mơ màng trong giấc ngủ, vì như thế chỉ làm cho tiểu muội tủi thân thêm. Mộng mị làm chi khi đã mất nhau rồi, thà rằng cứ làm
Bạch Thiên Hương
ơi, nhị ca vẫn còn mãi mãi yêu em, yêu suốt một đời mình, lòng nguyện với lòng thủy chung.
Thôi tình nghĩa thủy chung xin đừng nhắc làm buồn, đành khép lại thiên thu, rồi mỗi kẻ một con đường, mặc tình ai buồn ai vui.
Ta chỉ tiếc rằng ta đuôi mù tàn tật,
còn đây. Tiểu muội chưa hề bỏ rơi nhị sư ca, vậy mà nhị sư ca đành lòng quên tiểu muội. Nhị sư ca đã có người yêu khác, thì mình còn gặp gỡ nữa mà chi.
Bạch Thiên Hương.
Dạ tôi, nhưng mà tôi không phải là Bạch Thiên Hương.
Không phải là Bạch Thiên Hương à, tôi mới gặp lại nàng, nhưng có lẽ là trong giấc chiêm bao. Cô nương là ai?
Tôi chỉ là một cô gái xấu xí, không có hạnh phúc, không có tình yêu. Tôi sinh ra với đời nhưng bị đời giấc mơ.
Cô nương có thấy nghĩa là?
Nghĩa là tôi đã khổ
cô nương vẫn ước ao một cuộc đời hạnh phúc để được sống yên vui trong nghĩa vợ tình chồng. Lời cô nương nói ra khiến tôi dành lòng xót thương. Tôi xót thương cho phần má hồng và chỉ còn biết cầu mong cuộc đời cô được bình yên.
Ông ơi phải chi thượng đế cứ sinh tôi ra là cỏ là hoa là gió núi mây trời hay cát bụi. Phải chi tôi không óc không tim không tình không cảm thì thù hận với yêu đương đâu làm tôi nặng gánh thương sâu. Tôi còn sống đây mà như đã chết từ lâu rồi, nghĩ đời mình thật vô cùng bất hạnh. Tôi đã buồn bao nhiêu nhưng cũng đành trong số phận hẩm hiu, vì trời đã trót sinh tôi ra làm thân con gái cho hết kiếp này đây mình mới đã xong nợ rồi. Nhắm mắt ngủ yên quên bỏ chuyện hồng trần.
Cô nương, tôi chỉ biết khuyên cô nương một điều.
Điều gì? Ông hãy nói.
Đời người chỉ có một mùa
xuân. Ông ơi, mùa xuân của tôi đang ngủ giấc thiên thu chắc không bao giờ trở về. Tôi chỉ là một cô gái quê mùa xấu xí, thì đối với đời tôi còn sông lặng câm ôm nỗi khổ một mình không ai hay biết. Mai mốt này nếu tôi bỏ chết thì chắc cũng không ai vuốt mặt cho mình.
Tâm sự của cô nương làm cho tôi buồn thôi. Phần của tôi
không muốn nói.
Cô nương ơi, tôi chỉ là một thằng mù sống cô đơn không người thân thuộc. Tương lai là chuỗi ngày dài đêm tối, mà hiện tại thì đổ nát tiêu tan. Tôi lần dò trong quá khứ trống không để tìm gì gọi là kỷ niệm. Trời ơi, tôi chỉ còn lại hai bàn tay trắng với một xác thân quằn quại nỗi thương sầu. Kỷ niệm tôi đâu, người yêu tôi đâu, tất cả đã xa rồi như giấc mộng. Tất cả đi bỏ rơi tôi vào quên lãng để cho tôi một mình. Thank you.
này nói nghe thật là lạ. Ông đã có vợ rồi mà ông còn khổ nữa hay sao?
Ai nói với cô nương là tôi có vợ đó?
Vậy chứ còn cô gái nào vừa hầu quạt cho ông lúc nãy?
Đó chỉ là người bạn tốt.
Ông thật là diễm phúc. Chỉ có tôi, chỉ có một mình tôi là vô phước, sống giữa cuộc đời trơ trọi bơ vơ. Tôi vĩnh biệt ông.
Cô nương đi đâu?
Không biết nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi thật xa, cho đến khi mòn mỏi rồi ngã gục ở dễ đường. Tất cả oán hận yêu thương chỉ có thể tìm quên trong cõi chết.
Cô nương ơi, nếu cô nương sẽ quên được những buồn đau đắng cay khi giá từ cuộc đời này, chỉ mình tôi ôm nỗi xót xa khúc quan vô lượng đành mang theo nơi chín sông.
Dù chết đi tôi cũng không buồn, phút giây cuối cùng tôi cầu xin với ông trước mặt giùm tôi chỉ một lần để cho kẻ ba phước mình.
Suốt cuộc đời trầm luân trong bể khổ thì chúng ta chỉ biết ngậm ngùi cho thân số mình sao bạc phước vô duyên nên bất hạnh hơn người. Chớ còn biết nói làm sao khi định số đã an bài. Cô nương thì than thân trách phận vì trọn đời cô độc bơ vơ. Cô nương có những nỗi niềm không nói được, còn tôi cũng có nỗi khổ của riêng tôi. Hãy sáng cứ mang cho đến hết cuộc đời, cho đến ngày tàn hơi kiệt sức.
Nghe giọng nói của ông, chắc ông cũng có một tình yêu thắm thiết, mà vì một hoàn cảnh trái ngang nào đó phải xa nhau. Tôi có thể tự hào là
là?
Là người con gái ngày xưa đã khổ đau nhiều vì yêu lầm người bội bạc, vì tôi yêu giả non lòng thù sâu còn chưa trả được.
Hờn quang ngôi đất cài,
trời ở quá cao nên trời không thấu hiểu, nhưng nơi trần thế còn có thằng say biết cảnh đắng cay, biết người đau khổ nên tìm đến đây bày tỏ đuôi đồng. Không phải trời cao gieo cảnh cơ cầu, mà tại nhân thế bạc đen sâu hiểm, vợ trẻ chán chồng già mới xuôi đồn để phản sư. Tất cả tội lỗi là do hàng mộc châu nghe theo lời bà chẳng kiếm miếng tử, nên sư phụ tuồng tâm loạn trí và dù trường gian phải gánh chịu oan tình.
Tam ca, có thật thế không?
Tất cả đều là sự thật, vì tôi biết rõ đầu đuôi nên hàng mộc châu mơ đài đọa tôi ra đến nông nỗi này.
Sao mày lại giết tao?
Tại vì lão cản trở công việc của ta.
Hằng Phong Vũ, con!
Hả? Lão gọi tên thật của ta,
Hằng Phong Vũ.
Phải, đó là tên mà ta đã đặt cho con. Còn nửa mảnh tiền vàng này cũng chính ta đeo vào cổ cho con ngày xưa đó.
Trời ơi, nó gì? Đây là cha ruột của con đây sao?
Phong Vũ, Phong Vũ con ơi, cha đi tìm con suốt 18 năm trời đau khổ. Chân cha trai đã vì dẫm mòn đất nước, tóc bạc màu vì nắng cháy quê hương. Cha đã khóc nhiều đêm, đã sầu nhiều năm nhiều tháng. Cho đến nay gặp được con thì
cha, cha
đừng khóc, cha có chết đó cũng là một bài học để cho con được sống. Từ trước đến nay cha chưa từng dạy dỗ cho con, thì hôm nay cha dạy cho con một bài học cuối cùng. Con hãy nghe và ghi nhớ trong lòng, cha dạy con sống ở đời đừng đua đòi tham vọng cao sang. Cha dạy con điều nghĩa nhân để cho con có lương tâm. Cha dạy con đạo làm người đừng bao giờ bất hiếu bất trung.
Cha hãy dạy cho con bài học cuối cùng này, con nguyện nhớ suốt đời không thể nào dám quên.
Cha chỉ ước mong sao con đừng tội lỗi thêm nhiều, là cha mãn nguyện rồi. Trong giấc ngủ ngàn thu,
cha, cha ơi hãy dạy cho con lời cuối cùng. Có một người cha nhìn thấy đứa con sống cuộc đời hư hỏng, rồi mai đi cha vào thiên cổ thì con còn biết học hỏi ai điều nhân nghĩa ở trên đời.
ra bất hạnh hơn người. Tuổi âu thơ không có người chăm sóc cho đến lớn con thì đã mất nết hư thân. Đời chỉ dạy cho con tranh giành chiếm đoạt, chứ không dạy cho con tình cảm thanh cao. Đời dạy cho con chém giết hung hăng, chớ không dạy cho con những điều nhân nghĩa.
Làm cha là phải nuôi nấng dạy dỗ cho con. Con hư hỏng cha là kẻ mang nhiều trách nhiệm. Nhưng vì hoàn cảnh cho nên cha con mình không được sống gần nhau.
Cha ơi, 18 năm con là kẻ sống hung hăng đã gây ra biết bao điều tội lỗi. Cho đến hôm nay trời đã báo nên con đã cầm lại cha mình. Con quỳ xuống đây để sám hối tội tình. Thượng đế ơi, tôi chỉ là một đứa con bất hiếu, xin hãy đừng phạt tôi đi. Tự nhiên tôi ao ước mình được sống lại với ngày xưa, với tuổi của trẻ thơ được cha mẹ nuôi chiều chăm sóc. Tôi muốn được ngủ yên trong lòng tay của mẹ và muốn được dỗ về bằng tiếng hát người cha.
Con, trời ơi, phải chi ngày trước gia đình mình đừng ly tan, phải chi con được sống bên cha thì đâu đến nỗi nào.
Con chỉ cầu xin cha hãy thương con, đừng ghét bỏ con vì đời con tội lỗi.
Con ơi, không có cha mẹ nào lại ghét bỏ con, dầu nó là hạng người gì đi nữa. Không có cha mẹ nào nỡ đoạn tình thâm phụ tử, dù biết rằng nó chỉ là một đứa con ư. Dù ơi, cha mẹ sinh con mà không nuôi được con, đó là do nó số trời đặt đề. Ngày trước võ lâm gây thù kết oán, sát hại gia đình mình nên khiến phải chịu ly tan. 18 năm cha làm kẻ dại nắng dầm xuống xuôi ngược khắp cùng quê hương đất nước. Cha chỉ mong có một ngày nào đó cha được nhìn thấy con là cha cũng đủ vui rồi.
Cha, trời, cha tôi sao như thế này? Ác tặc, ngươi đã giết cha ta liều chết với ngươi.
Ta là kẻ ngập đầu tội lỗi, vậy ta quỳ xuống đây cho nàng tùy nghi rửa hận.
Nghĩa là ngươi đã giết cha ta phải giết ngươi.
Phong dân con, đừng giống động mà gây thêm thảm kịch, vì kẻ ấy chính là anh ruột của con.
Hàng Phong Vũ
đã lưu lạc 18 năm trời, giờ đã được phong lớn nên
mừng gặp nhau chưa tròn, thì ai đã làm cho cha thọ đồng thương?
Đừng con,
kinh anh đây vô tình phạm thương thân phụ.
Chính anh
phải,
trời ơi, sông máu ngập đầu.
Tại nhiều lắm quan cường anh cúi đầu, nhờ em xuống tay gươm dù vô tình anh cũng phạm tội sát thần. Anh sống cuộc đời thừa làm sâu nhục tông môn.
Đau đớn cho tôi biết phải làm sao trong cảnh tình này. Không lẽ giết anh trả thù cho thân cô. Xa nhau 18 năm trời gặp nhau mà lòng nghẹn đau thương.
Hàng Phong Vân ơi, đừng yếu đuối, em hãy giết anh đi. Chỉ có cái chết anh mới mong rửa bớt được tội lỗi với quan cường.
Phải, dù không thể giết anh để trả thù cho thân phụ, nhưng em không thể để cho một tên ác ma sống gây thêm nợ máu. Em phải giết anh đây.
Phong Vân con, đừng giết anh con. Hàng Phong Vũ, trước giờ nhắm mắt cha muốn được nghe con hứa là sẽ chu toàn bảo bọc em. Được chuông tròn cho đến ngày xong việc thất gia. Phong Vân ơi, con sẽ phải cô đơn. Nếu nặng lòng mà sát hại anh con, cha chết đi đâu tiếc hận gì. Trong một niềm vui duy nhất được sum vầy,
con trịnh trọng cúi đầu hứa thành toàn cho em con. Rửa tay gác kiếm con bỏ hết áo mỏng giang hồ, một lần lạc bước giữa mê đồ. Con nguyện sửa lòng ăn năn,
con nhớ đặt cha nằm kề ngôi mộ, đắp âm xương tàn hiền thục của mẹ con. Để những ngày con mất khói hương, cha mẹ trở mình hàng quyên.
Vân, con xin ghi nhớ lời cha dạy.
Cha đừng nói vậy, con sợ lắm.
Đừng, con đừng sợ. Là một kẻ đã từng cầm gươm, sao con còn lo sợ hão huyền. Đời ai lại khỏi chết, sống như cha cũng quá đủ rồi. Đừng bính rinh mà làm cho cha khó được xuôi tay. Thôi, vĩnh biệt
cha.
Cha Mộc Châu ơi, thì ra chính anh đã đầu độc thầy giết cha Hải Bằng. Một tay anh đã gây ra biết bao nhiêu điều oan nghiệt và đoạn tuyệt mọi thông tình. Còn đổ trút những điều oan khuất cho vũ trường giang. Tội của anh làm đất quán trời hờn, mặt mũi nào anh còn sống được trong trời đất. Tham vọng nào đã biến anh thành ác thú, bội nghĩa giống tình anh đành quên hết mọi thâm ân.
Thiên Hương em, Hàng đại sư ca dầu có thoát được lưới người, cũng không thoát được cơ trời. Hàng lão bá chết bởi tay đại sư ca, thì đại sư ca sống cùng đâu có nghĩa gì.
Phụ thân, con thù Mộc Châu suốt đời, vũ trường giang.
Thiên Hương ơi, anh là kẻ mà trời bắt phải điều cay đắng. Số mệnh định rồi anh nào quan trách
ngọc dấu. Sư phụ giờ đấy đã thoát bệnh nguy, ta nên mừng vui mà đừng chuốc thêm thù hận. Mộc Châu đại sư ca đang cúi đầu ước hẹn, ôm xác cha mình mà hận tuổi dâng cao. Đại sư ca, mỗi người quanh đây chắc đang kinh cẩn cúi đầu, cùng chia sớt với đại ca cái tan đau hoàng hoài. Lời chưa nói nhưng để chắc ai cũng vậy điều đã thứ tha. Đại ca hãy yên lòng.
Mộc Châu con, ta vui lòng dễ bỏ mọi cừu hận cho con. Còn Vũ Trường Giang và Thiên Hương, ta cũng sẽ đứng ra tác hợp cho hai đứa.
Con xin cảm tạ ơn sư phụ.
Vũ sư đệ, Bạch sư muội, anh xin có lời chia vui với hạnh phúc hai em. Còn
anh sẽ đi đâu?
Anh với Phong Vân sẽ mang xác cha về quê cũ, đặt cha nằm cánh mồ mẹ ngày xưa, hoàn thành ước nguyện cha sống. Anh sẽ gửi kim giang hồ vào thâm sơn cùng cốc để chôn vùi tên tôi, để sám hối tội tình, để trọn kiếp ăn năn. Thiên Hương, Trường Giang xin vĩnh biệt